Giờ đây xin mời các anh các chị thưởng thức cái bữa em dọn buổi trưa nhá. Thì vẫn tiếp tục một loạt bữa đấy, một loạt bữa liên quan đến âm mưu Satan, âm mưu hỏa ngục. Thì chúng ta đã từng thưởng thức hai cái liều thuốc đầu tiên rồi. Mà em đặt cho cái liều thuốc đầu tiên đó là Satan bị khủng bố. Cái liều thuốc thứ hai á là liên quan đến Đức Mẹ. Do đó nên em đặt cho cái tên của cái liều thuốc đó là Satan vùng vẫy thoát. Cái liều thuốc thứ ba là liều thuốc Satan chịu đầu hàng. Liều thuốc thứ tư là cái gì các anh các chị? Satan quyết phản công. Liều thuốc thứ năm là gì? Satan như tuyệt vọng. Và liều thuốc thứ sáu là Satan bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ từ từ uống từng liều thuốc một đã. Hay lắm các anh các chị ơi. Mà như lúc đầu em nói đó, là Chúa sắp xếp cho ông ta là mỗi một liều thuốc chúng ta tính uống thì nó lại hợp với cái thời điểm lúc bây giờ. Thời điểm ở chỗ nào? Ở chỗ cái bài phụ âm hôm nay. Từ bây giờ cho tới thứ năm các anh các chị rất là thích hợp. Rất là thích hợp, toàn là dụ ngôn về nước trời thôi. Mà mỗi dụ ngôn nó lại hợp với từng liều thuốc âm mưu hỏa ngục mà chúng ta sẽ thưởng thức. Đây, nó như thế này. Hôm nay là chúng ta đi đến cái liều thuốc Satan chịu đầu hàng. Trước hết, nói về bài phúc âm hôm nay, tại sao nó hợp với bài phúc âm? Tại vì bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm gì các anh ấy chị? Nếu mà các anh ấy chị đọc hàng ngày, đọc lời Chúa đó, hay là chúng ta đi lễ đấy, thì chúng ta đều thấy đọc rồi. Đó là bài gì? Bài phúc âm về cặp dụ ngôn nước trời. Đó là cặp dụ ngôn về về hạt cải gieo xuống rồi mọc lên thành cây vĩ đại, phải không ạ? Rồi cái gì nữa? Rồi chút men người đàn bà vùi trong đấu bột. Đấy là cái cặp cặp dụ ngôn hôm nay, nó rất là thích hợp với cái liều thuốc Satan chịu đầu hàng. Tại sao em nói vậy? Bây giờ trước hết là phải phân tách cái bài phụ âm một tí thôi để chúng ta mới thấy được cái mà em sẽ nêu lên sau này liên quan đến âm mưu hỏa ngục. Cái bài phúc âm á, em nói là một cặp dụ ngôn. Cặp dụ ngôn thứ nhất là về về hạt hạt cải nhỏ bé nhất gieo xuống ruộng, đúng không? Rồi thứ hai là hạt gọi là chút men được vùi trong bột, mà ba đấu bột. Đấy, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của cái cặp dụ ngôn này thì chúng ta mới thấy được nó hợp với cái liều thuốc Satan chịu đầu hàng. Đây, trước hết là hạt cải nhỏ nhất được gieo xuống đây ám chỉ cái gì vậy? Ám chỉ chính Chúa Kitô. Ám chỉ chính Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là hạt cải nhỏ nhất. Đấy, bởi vì sao? Chúng ta thấy không? Bởi vì khi Chúa Giêsu nhập thể đó, chúng ta thấy người là Thiên Chúa cao cả vĩ đại mà bây giờ trở thành một đứa bé nằm ở trong máng cỏ, ở trong hang lửa và sinh ra rất là nghèo khổ vô cùng. Đó, nhỏ bé nhất trong các hạt. Nếu mà so ngài với lại các giáo tổ khác á, thì các giáo tổ khác là hơn nhiều. Chẳng có giáo tổ nào sinh trong hang lửa máng cỏ hay đó. Do đó ngài nhỏ nhất trong các hạt. Nhưng khi mà nó mọc lên á, thì các anh ấy chị thấy nó khác chưa? Là một tôn giáo hơn tất cả mọi tôn giáo khác trên thế giới này. Đấy, là một cây vĩ đại đấy, khắp thế giới luôn. Rồi cái gì nữa? Thứ hai là một chút men vùi trong đống bột. Đấy, chút men đấy mà là ba đấu bột các anh các chị. Chút men đấy là gì ạ? Là chính cuộc vượt qua của Chúa Giêsu, là chính ơn cứu độ. Mà người đàn bà kia là ai? Là chính Đức Mẹ. Vùi vào ba đấu bột đây là những đấu bột nào? Đấu bột thứ nhất là chính giáo hội, là dân ngoại. Sau đó là ai? Sau đó là cả thế giới. Rồi sau cuối cùng là cái đấu bột thứ ba là dân Châu Thái. Tất cả sẽ nhận biết Chúa. Vì thế nên Chúa nói là chỉ có một đàn chiên theo một Chúa chiệt. Cái đấu bột, một cái chút men đó là ơn cứu độ đấy. Chúng ta thấy không? Là ơn cứu độ đấy. Thế thôi. Nhưng mà em nhấn mạnh đến cái điểm này. Cả hai hạt cải và chút men đó, trước hết là nó nhỏ bé, đúng không ạ? Nhỏ bé. Thứ hai là nó ẩn khuất, có đúng không? Bởi vì khi hạt cải được gieo xuống thì nó ẩn khuất thôi, nó ở trong lòng đất. Rồi giống men cũng vậy, men bị vùi trong bột chứ không phải ở ngoài bột, có đúng không? Đấy, đấy là điểm em muốn lợi dụng cái cặp dụ ngôn này để mà nói đến cái vấn đề Satan chịu đầu hàng. Tại sao nó đầu hàng? Ha, nói như vậy. Và chúng ta thấy không, nếu hạt cải mà không có được gieo xuống đất là một, thứ hai ở trong lòng đất là hai, không thể nào mà trở thành cây được. Và chút men cũng vậy, nếu mà không được vùi trong bột thì bột không có dậy men được. Có phải không? Đấy, nó là như vậy đấy. Bởi thế nên chúng ta thấy không, Chúa áp dụng vào cái công cuộc cứu chuộc của Chúa đúng hệt như vậy, các anh các chị, đúng hệt như vậy. Bởi thế nên Satan nó bị lầm, nó bị lầm. Nó là cái tên kiêu ngạo. Lucifer là một đệ nhất thần sáng láng nhất trong các thần. Do đó nó kiêu ngạo lắm, nó nói là mình hơn hết tất cả mọi loại tạo vật Chúa dựng nên. Do đó nên không thể thua một ai. Và nó tỏ ra là kiêu căng, và nó tỏ ra là rất là quyền bính, nó tỏ ra rất là quyền lực. Đó, nó thích những cái đó, bởi vì nó xu hướng về cái đó, nó thích những cái đó. Do đó nên ngược lại, nó không thể nhận ra được những cái gì là hèn hạ, ẩn khuất, yếu đuối. À, thế nào chúng ta thấy không? Nó không thể nhận ra những cái đó. Nó không thể chấp nhận những cái đó. Bởi thế ngay từ đầu các anh các chị không? Khi mà nó được Thiên Chúa tỏ cho cái mầu nhiệm nhập thể đó, nó có chấp nhận không? Không chấp nhận. Bởi vì không hợp với nó. Nó là tỏ phải là uy nghi cao cả và mãnh liệt đó, mà phải được người ta chúc tụng khen lao. Nhưng bây giờ Thiên Chúa lại như vậy thì không có thể nào được, không chấp nhận được. Nó chống lại, thấy không? Chính nó ngay từ đầu cái vì cái kiêu ngạo của nó mà nó bị rồi. Và nó sẽ tiếp tục bị nữa cho mà coi. Đó, suốt cho tới tận thế luôn. Đó, và hôm nay chúng ta đọc và chúng ta thấy là nó chịu đầu hàng. Các anh các chị ạ, nó chịu đầu hàng, em phải dám đặt cái tên như vậy đó. Vậy bây giờ các anh các chị nghe em đọc anh những cái mà hỏa ngục nó nói nhá. À, và chính Satan nữa. À, nó thú ra. A, khốn thân ta. Việc nhầm lẫn này khiến ta phải chịu cực hình là chừng nào? Khi ta cám dỗ người trong sa mạc, thì kết quả lại xảy ra là làm cho người có cơ hội để nêu tấm gương chiến thắng. Nhờ đó, con người theo gương của người có thể chế ngự ta dễ dàng hơn nhiều. Những cuộc bắt bớ của ta chỉ làm sáng tỏ thêm giáo huấn của người về lòng khiêm nhượng và đức nhẫn nại. Trong việc thuyết phục Giuđa nội phản người và những người Do Thái bắt người phải chịu cực hình tử giá, ta chỉ làm cho mau đến hơn việc mình bị hủy hoại và ơn cứu chuộc của loài người mà thôi. Trong khi giáo huấn mà ta tìm cách ngăn chặn thì chỉ làm cho nó càng thêm đâm rễ sâu chặt. Chúng ta thấy không? Bởi vì khi nó tưởng ngài là một cái người không là gì á, và có thể là nhân vật rất là đặc biệt, nó đến cám dỗ xem có phải Chúa không, hóa ra Chúa tỏ mình ra cái gì hết, thế là nó bị thua rồi. Sau đó nó tìm cách thử Chúa, cố gắng mà xúi giục Giuđa với dân Do Thái phản bội Chúa rồi lên án Chúa vân vân, cuối cùng lòi ra, ôi giời, không phải rồi, chết rồi, chết rồi. Nó ngăn chặn lại cũng không được nữa. Đấy, chúng ta thấy không, nó bị lầm bởi chính nó. Do đó nên nó bây giờ nó đành chịu đầu hàng ở chỗ nào? Làm sao người có thể, nó đặt ra vấn đề vậy. Làm sao đấng là Thiên Chúa lại có thể tự hạ mình cho đến độ đó được? Làm sao người có thể chịu nổi con người là kẻ xấu xa như thế được? Sao ta lại có thể tự để cho mình trở thành tay sai đắc lực của người trong việc làm cho ơn cứu chuộc trở nên phong phú và tuyệt vời như thế được? Đấy, chúng ta thấy nó giơ tay đầu hàng chưa? Ôi, quyền năng của Chúa Tể của con người này có thể hành hạ và làm cho ta kiệt quệ như vậy sao? Cả người đàn bà ấy nữa, đó là mẹ của người, cũng là kẻ thù của ta, sao lại có một mãnh lực bất khả thắng trong việc bà chống lại ta như vậy? Mọi quyền năng như thế nơi một tạo vật tầm thường là một điều mới lạ. Chắc chắn bà có được quyền năng này là từ ngôi lời thần linh đấng mà bà mặc cho xác thể nhân loại. Nhờ người đàn bà này, đấng toàn năng đã không thôi khiêu chiến chống lại ta. Mặc dù theo bản tính kiêu ngạo của ta, ta đã ghét bà từ lúc nhận ra bà qua hình ảnh của bà nơi dấu hiệu ở trên trời. Thế nhưng, nếu việc ghen hận kiêu kỳ của ta không được thỏa nguyện, thì có lợi lộc gì cho ta? Trong cuộc chiến ta chiến đấu chống lại đấng cứu thế, chống lại mẹ của người và chống lại con người. Đấy, chúng ta thấy nó thú nhận không? Việc ghen ghét, thù hận, kiêu kỳ của nó mà cũng không có thể thỏa nguyện, thì có lợi lộc gì cho ta? Trong cuộc ta chiến đấu chống lại đấng cứu thế và chống lại mẹ của người và chống lại con người. Thế không? Đấy, nó thua nữa, nó chịu đầu hàng rồi đấy. Như vậy là tỏ ra nó chịu đầu hàng. Và cái chiến thuật của Chúa, chiến thuật của Chúa với nó là cái gì? Chúng ta trước hết chúng ta phải để ý nhá. Thiên Chúa không thèm chiến đấu với Satan. Chúa mà chiến đấu với Satan là thường, là không phải là Chúa nữa. Bởi vì sao vậy? Chúa là đấng tạo hóa quyền năng hơn nó nhiều, mà đi đánh với nó là cái gì? Giống như cha mẹ đi cãi với con cái vậy. Thế mà cha mẹ nào cứ hay cãi con cái là thua nó rồi. Nguyên cãi không đã là đủ thua nó rồi. Bởi vì nó là con, nó đâu có hiểu bằng mình. Nó đâu có ấy mà mình cứ cãi với nó làm gì. Thấy không? Mình phải tỏ ra cách khác để chiến thắng nó. Thì như vậy với là oai với là cha mẹ. Chứ cứ cãi vặt với nó là thôi, nó thua nó ngay. Nguyên vấn đề cãi với con là thua rồi. Bởi vì nguyên tắc là mình là trên, mà bây giờ mình lại đi cãi với con. Ha, đây cũng vậy, Chúa không thèm cãi với nó, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, Chúa chấp nó. Nó như vậy đó. Mà Chúa thắng nó ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa cứ thương con người thôi. À, cứ càng thương con người thì nó càng thua. Chúa không có để ý nó, nhất ích nho nó, cho nó gieo cỏ lùng luôn. Muốn làm gì thì làm, muốn hàm hại con người cũng được, không sao ấy. Nhưng mà con người được thương á, do đó nên mày có hại chúng nó thì chúng nó cũng được cứu thôi. Đó, mày thua ở chỗ là thua con người. À, thấy không? Trời ơi, Chúa tuyệt vời. Nhưng mà đấy là em nói cái nguyên tắc chung, và nói được là Chúa quyền năng và Chúa khôn ngoan như vậy. Nhưng mà thực tế đó, thì Chúa dùng cách nào để nó thắng nó? Gọi là chiến thuật. Chúa dùng cách là khiêm nhượng, hạ mình xuống, tuân phục. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không? Tại sao nó không nhận ra Chúa? Tại sao nó không nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người? Tại vì Chúa Giêsu thấp hèn. Chúng ta thấy không? Nó không thể khám phá ra. Bởi vì Chúa giống như là hạt cải bé nhỏ nhất ở trong cái đất. À, rồi Chúa là một chút men. À, chút men được vùi trong đống bột. Thì đối với Satan, đấy là cái bỏ đi, đồ bỏ. Nó khinh thường. Nhưng mà chính vì thế mà nó thua. Bây giờ nó thú ra đấy. Chính khi nó cám dỗ người, thì nó làm lợi cho người. Chính khi nó bắt bớ người, thì cũng làm lợi cho người. Chính khi nó thuyết phục Giuđa nội phản người và người Do Thái bắt người chịu cực hình, tử giá. Thì công cuộc cứu chuộc của Chúa mau tới. Lòng thương xót Chúa lại càng rạng ngời. Nó lại càng hại mình. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Satan ngu là như vậy đó. À, bây giờ nó thấy nó ngu rồi đấy. Nó chịu đầu hàng vậy. Nó chịu đầu hàng. Ở chỗ này nó thú rõ ràng này. Đấy, nó thú rất rõ ràng. Ở chỗ là cái gì? Thế nhưng, nếu việc ghen hận kiêu kỳ của ta không được thỏa nguyện, thì có lợi lộc gì cho ta? Trong cuộc ta chiến đấu chống lại đấng cứu thế, chống lại mẹ của người chứ, và chống lại cả con người nữa, không có lợi lộc gì. Nó nói thôi bây giờ bỏ đi. Đó, nhưng mà thật sự nó có bỏ không các anh chị? Nó không có bỏ đâu. Nó không có bỏ đâu. Nó vẫn tiếp tục ngu. Vẫn tiếp tục đi từ thất bại này tới thất bại tới. Cho tới tận thế luôn. Cho tới tận thế luôn. Thật sự ra nó bị đạp dập đầu từ khi Chúa cứu chuộc con người rồi. Nhưng mà theo trên thực tế đó, thì Chúa mới dẫm lên đầu nó thôi. Dẫm lên đầu nó thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sau đó Chúa lại nhấc chân lên cho nó, thả nó ra. Và cuối cùng nó tới ngày tận thế, nó mới bị đạp nát đầu. Ở chỗ nào? Ở chỗ nó chống trả hết sức, nhưng mà vẫn không chống trả được với con người. À, bởi vì Thiên Chúa ở với con người. Và cuối cùng nó bị gót chân của người, chính là con người. Những con người hèn hạ thấp hèn giống như Chúa, giống như Đức Mẹ, đạp nát đầu nó. Bởi vì nát ở chỗ nào? Nát ở chỗ là nó không thể nào có thời gian trả thù nữa. Đời đời kiếp kiếp nó chỉ ân hận trong hỏa ngục mà thôi. Không còn dịp để trả thù. và nó đã làm hết sức rồi, nó không thể trả thù được. Xong, bị tiêu diệt. Đó là lý do mà chúng ta sẽ tiếp tục với những cái bài. Hôm nay là Satan chịu đầu hàng, xong rồi tới mai là Satan quyết phản công. Xong rồi Satan như tuyệt vọng, rồi cuối cùng là Satan bị tiêu diệt. Đấy, mời các anh các chị tiếp tục thưởng thức nha. Em xin thêm một tí là các anh các chị thấy không? Do đó nên ai mà hay có thích khoe khoang, rồi thích quyền bính, rồi thích giàu sang, thích coi thường người khác đó, đó là tay sai của ma quỷ. Đó thuộc về ma quỷ đấy. Bởi vì ma quỷ nó như vậy. Còn ngoài ra, những người khiêm nhượng, hèn hạ, chấp nhận khinh chê dày đạp, chấp nhận bị hiểu lầm, rồi tha thứ, đấy, những con người đó là nó thua. Ma quỷ thua những con người đó, những tâm hồn đó. Những tâm hồn đó chính là gót chân của Chúa đạp nát đầu đó. Nó không thể nào làm được con người đó. Không thể nào. Bởi vì giống Chúa, Chúa sống trong những con người đó, thì con người đó mới có thể khiêm nhượng như vậy được, mới để mà tha thứ như vậy được, mới có thể nhịn nhục như vậy được. Thấy không? Ai chúng ta hãy kiểm điểm lại qua cái liều thuốc mà chúng ta vừa mới nghe đó. Đó, cái liều lượng chúng ta vừa mới thưởng thức đó, là chúng ta có những cái mà dễ bị Satan nó thắng không? Hay là có những cái mà của Chúa? Nếu mà chúng ta khiêm nhượng như Chúa mà thấp hèn, giống như là Chúa đã mặc lấy thân phận thấp hèn của mình, kín đáo, ẩn dật, khiêm tốn, nghèo khổ và tha thứ, yêu thương, phục vụ chứ không phải hưởng thụ, thì chắc chắn Satan không làm gì được chúng ta, và chúng ta sẽ thắng nó thôi. Bởi vì chúng ta nên giống Chúa, đã nên giống Chúa là nên một với Chúa, mà nên một với Chúa là Chúa sống trong chúng ta, và chính Chúa thì ma quỷ nó không có chống lại được Chúa nơi chúng ta, và như vậy là chúng ta sẽ thắng nhờ quyền lực của Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục tới thứ năm này với hết các dụ ngôn về nước trời. Và mỗi một dụ ngôn lại rất là thích hợp với cái âm mưu của ma quỷ. À, hay vậy. Hôm nay hai cái dụ, cái cặp dụ ngôn mà hạt cải với lại chút men đấy. Đây, mà nó ẩn giấu đi đấy. Nhưng mà nó trở thành là cây vĩ đại với lại làm cho nảy nở đống bột lên. À, đấy. Được
là... Anh giải thích nó rõ ràng, nó dễ hiểu chứ không có thì có. Nhờ anh Chúa sáng cho nó giải thích rõ ràng quá.
Vâng.
Dễ hiểu.
Yeah. Đấy, thì cả bài phúc âm cũng hiểu được nha. Rồi cả âm mưu ma quỷ. Đấy, em ghép hai thứ lại, nó hay không? Giống như là hai cái bài trước, em ghép ngày thứ sáu lại với là âm mưu ma quỷ. Rồi hôm sau là thứ bảy Đức Mẹ, em ghép vô cũng với âm mưu của ma quỷ. À, nó thích hợp như vậy, hay vậy. Bây giờ là tuần này á, thì nó lại hợp với cái dụ ngôn. Rồi mai tới dụ ngôn khác, các anh sẽ thấy được là nó rất là thích hợp, lạ lùng như vậy. 4 ngày liền, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó đều thích hợp bài phúc âm với lại âm mưu ma quỷ. Thế thôi, xong. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, bây giờ cứ ngẫm nghĩ nha, cứ để cho nó tiêu hóa đi. Xong rồi, nếu mà nó còn động lại mà nó chưa có xuống ruột đấy, ruột non, ruột già, nó vẫn còn ở trong dạ dày á. Dạ dày bóp mãi chưa có tan ra để mà xuống, thì tí nữa rồi cũng ra cùng nhau bóp tiếp. Chứ không phải nhai tiếp, chứ chúng ta không có nhai hai lần giống như bò. À, không. Nó xuống rồi, nó xuống dạ dày rồi, chứ nó không còn ở miệng chúng ta nữa, ở chỗ nào đó rồi nha, tiếp không có đâu.
Anh tỉnh ơi,
dạ
em gọi cái 12 giờ với 3 giờ á, gọi là tông đồ chúa tình thương channel đó.
Tới
giờ đó em cứ phải mở thôi à.
Wow, hết sảy, cảm ơn chị Thi nhé. Thỉnh thoảng chị rất là âm thầm, chị là Satan nó khó thắng chị lắm đấy, chị âm thầm quá đi mất thôi. Và cái chị nào mà nói nhỏ 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 đến nỗi mà chỉ có thiên thần mới nghe được đấy thì ma quỷ nó cũng không làm gì được đâu.
Này là không bao giờ em dám miss
đấy. À, em thâu lại hết rồi. Và sẽ có một loạt bài khủng khiếp, loạt bài mà Satan chịu đầu hàng rồi, Satan bị tiêu diệt, Satan bị khủng bố, rồi Satan như tuyệt vọng, úi dồi, toàn những cái ngược với Satan thôi. Và nó sẽ hấp dẫn vô cùng, Satan vùng vẫy thoát, ai chúng ta thấy không? Úi dồi, những cái đề tài rất là lạ lùng vô cùng, hay lắm cái chị. Thế thì em đọc lại cái thứ tự nha, trước hết là Satan bị khủng bố. Wow, người ta nghĩ là ô Satan khủng bố mình chứ sao Satan nó lại bị khủng bố được. À, vậy mà nó bị khủng bố đấy. Ở thứ bài thứ hai là Satan vùng vẫy thoát. Làm sao mà nó gì bắt được. À, hay vậy. Rồi thứ ba là Satan gì? Satan chịu đầu hàng. Úi dồi, Satan mà chịu đầu hàng à? À, rồi thứ bốn là cái gì? Thứ bốn là Satan quyết phản công. À, cái đó còn chấp nhận được. Nhưng mà xem nó phản công như thế nào. Nó chỉ phản công thôi chứ không phải tấn công. À, nó còn vậy nữa. Thứ năm là Satan như tuyệt vọng. Như tuyệt vọng thôi. À, rồi thứ sáu, Satan bị tiêu diệt. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, mà em cũng phải cố gắng em nghĩ cái đầu đề đấy. Để cho nó hấp dẫn. Để ai dù không có muốn nghe, muốn đọc, họ cũng thấy thắc mắc lắm. Họ cũng nhào vô. Mà khi nhào vô rồi họ mới thấy thật. Họ mới thấy cái thật của nó. Cái thật của nó. Ngày mai chúng ta sẽ tới cái liều thuốc, cái phần thứ tư đó. Cái này là phim tàu nhiều tập đó. Cái phim tàu nó có nhiều tập. Xem đã luôn ha. Satan quyết phản công.
Dạ.
Yeah.
Cái này giống như là chuyện dài nhiều tập đó, mà nó không phải là fiction mà nó là non fiction mà nó rất là thật. Cảm
đúng,
ơn anh
đúng rồi
đã thi vị hóa cái chuyện thật này, để giống như là những cái chuyện trinh thám á.
Vâng,
theo dõi mà không say mê, không có ngừng được. Thì tạ ơn Chúa cho có anh giải thích như vậy rồi, để từ từ nó ngấm, giống như thay vì tưới nước mà tưới mạnh quá nó không có tốt, mà tưới nhẹ nhẹ rỉ rả thì nó sẽ một vài nghĩ như vậy. Giống như là hồi mình thích một cái chương trình gì đó hàng tuần thì mình hay theo dõi, phải không?
Vâng.
Mình mong nó tới. Tại vì cái thời của mình khi lớn lên không có giống như bây giờ, là anh có YouTube anh muốn vô hồi nào cũng được. Còn ngày xưa là mình phải theo dõi truyền hình hay radio.
Vâng.
Thì mình phải đúng cái giờ đó mình mới nghe được. Đó. Thì cái giờ đọc kinh nó cũng vậy. Nó không phải là live stream, nhưng mà phải đúng vào giờ đó. Hả, mình biết rồi là mình biết. Đó là một cái history, cái lịch sử, giờ nó qua là nó qua.
Vâng.
Do đó mình phải theo dõi. Rồi khi mà nghe anh đọc thì mình mới cảm nhận được rằng đó không phải là một cái chuyện trinh thám. Nó tình tiết nó cũng giống như vậy và nó hồi hộp như vậy, nhưng mà ở đây hơn thế nữa, nó là một sự thật. Mà sự thật hiển nhiên xảy ra ngay trong cái đời này, trong lúc mình đang sống ở đây. Thì thật là tuyệt vời mà mình phải đối diện với nó. Tại vì tạm bờ này. Cảm ơn anh Tịnh nha.
Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ. Và vì em nói là Satan chịu đầu hàng, nhưng mà nó vẫn chưa có hoàn toàn. Bởi thế nên ngay cái đoạn lúc đấy em chưa đọc hết nó như thế này. À, mai, vì thế nên mai mới tới cái tập thứ tư, đó là Satan quyết phản công. À, bởi vì ngay cái đoạn chúng ta vừa mới nghe xong nó còn cái câu cuối cùng vậy. Vậy nên hỡi các ngươi là các quỷ theo ta, Nay đã đến lúc chúng ta hãy chống lại Thiên Chúa cho hả giận. Tất cả các ngươi hãy đến để bàn bạc xem chúng ta phải làm gì đây. Vì ta mong nghe thấy những ý kiến của các ngươi, thấy không? Nó chịu đầu hàng nhưng mà chưa hoàn toàn. Nó vẫn cố vùng vẫy cho bằng được. Đó, vì thế nên nó mới là cái chuyện dài nhiều tập. Nó cứ lúc mà nó cứ lên xuống á, nó cứ lên xuống như vậy nó làm cho mình hồi hộp và cứ theo dõi. Hay, hay câu chuyện này tuyệt vời ha.
Rất là đúng. Nhưng mà em đi truy nha, nhớ mẫu tá có em đi truy nha anh Tĩnh.
Nhưng mà em chưa tung ra đâu, em phải để cho hết một bộ xong rồi tới cái lúc nào đó mà thích hợp em mới tung ra. Đấy. Chẳng hạn tới một chay là cái lúc chú bị cám dỗ là cái gì đấy? Ui, cái đó nó thích hợp đấy, thấy không? Hay là cái tuần thánh. Đấy, thấy không? Chú thị thương khó thì mình tung ra những cái đó đó.
Là tông đồ Chúa Tình Thương Channel.
Ừ, đấy, nói như vậy đó. Đấy, tuyệt vời. Thế phải phải nhận là cảm ơn Chúa đã cho chúng ta sống trong cái mùa đại dịch Covid này. Bởi vì sao vậy? Nhờ đó đó mà chúng ta giống như là chúng ta ẩn thân để mà luyện. Đó, luyện kiểu như là biệt tích giang hồ hay là cái gì một thời gian thôi. Thế rồi là tái xuất giang hồ mà lúc bây giờ chúng ta trở thành một cao thủ đặc biệt.
Đế quan luyện công.
À đúng rồi đấy, nó là như vậy đó. Bế quan luyện công. Ừ, quan là cửa đó, bế là đóng cửa. Đấy, luyện công. À, và vì thế em mới nói là luyện trưởng thương xót là như vậy đó. Trưởng đấy là cái gì? Là quyền lực thôi, chứ chẳng có gì khác hết á. Chúng ta dùng cái từ ngữ của võ công để chúng ta diễn tả lên cái những cái rất là đặc biệt. Thì như vậy thì rất là thích hợp, giống như là bị phúc âm hóa tất cả những văn hóa loài người, kể cả ngôn ngữ nữa. Bởi vì chính Thánh Kinh cũng dùng đến những cái ngôn ngữ loài người mà. Thí dụ như, như Thánh Kinh nói là Thiên Chúa ghen, chúng ta có chịu được không? Vậy mà Thánh Kinh dùng đây, Thiên Chúa ghen, thấy không? Vậy thì chúng ta nói là vậy tục hóa Thiên Chúa à? Đâu có đâu. Tại nếu tục hóa Thiên Chúa thì tại sao Thánh Kinh dùng? Thấy không? Chúng ta không có thể, đại không hiểu thôi. Do đó nhưng mà thật sự như vậy, chính Thánh Vịnh cũng nói là luyện võ nghệ cao cường. Đấy, chính Thánh Vịnh nói vậy thôi. Đấy. Vì thế nên em cũng thấy được là cái luyện trưởng thương xót rất là chính xác, rất là đúng. Chúng ta cứ về tiếp tục bế quan luyện công, luyện trưởng thương xót để cho khi mà hết cái mùa đại dịch này đó, chúng ta trở thành một tay cao thủ thương xót. Để rồi chúng ta loan truyền lòng thương xót Chúa. Tuyệt vời. Amen. Em xin chia sẻ thêm về cái bài phụ âm một tí. Hay lắm các anh các chị ơi. Sáng thì em đã qua thôi, bởi vì nó liên quan đến âm mưu ma quỷ, do đó phải qua để biết là nó dính với là những cái ma quỷ á. Nhưng mà bây giờ em chia sẻ thêm một tí nữa nhá. Mà chia sẻ thêm một tí nữa là trong cái bối cảnh toàn bộ 7 cái dụ ngôn về nước trời. Chúng ta biết là cái chương 13 của Phúc Âm Thánh Matthew đó là tất cả là 7 dụ ngôn nước trời, mà chỉ có 2 dụ ngôn được Chúa dẫn giải thôi. Và Chúa cũng nói thêm là tại sao, lý do tại sao Chúa dùng dụ ngôn. Nhưng mà bây giờ em chỉ nói đến chính dụ ngôn thôi. Thì theo em á, theo em thấy đó, mà em hiểu á, thì nó có 3 cặp dụ ngôn và một dụ ngôn lẻ. Dụ ngôn lẻ đó là dụ ngôn cuối cùng. Còn 3 cặp dụ ngôn kia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi với nhau. Còn 7 thì là lẻ. Và chúng ta thấy nhá, cuối cùng nó liên quan đến ngày tận thế phải không? Đó là cái dụ ngôn gì? Dụ ngôn lưới thả xuống biển. Còn đầu tiên là gieo giống thì nó liên quan đến việc Chúa Giêsu nhập thể. Hay không? Đó là lời đấy. lời được Chúa Cha gieo xuống đấy. Chúng ta thấy không? Hay lắm bảy dụ ngôn này, nó đi với nhau chứ nó không có tách rời. Nó liên hệ với nhau từ đầu đến cuối, giống như là tám mối phúc thật vậy. Nó liên hệ với nhau từ đầu đến cuối, nó theo thứ tự đàng hoàng tử tế. Chứ Chúa không có nói cái gì mà không có cái lý do của nó. Tại sao Chúa lại đặt nó trên, đặt dưới? Không có đâu canh các chị ơi, khi suy thì sẽ thấy được những cái hay ho của nó. Và giống như là bảy cái dụ ngôn nước trời này này. Thế cặp đầu tiên á là cái cặp mà người gieo giống đúng không? Rồi, thứ hai nó là cái gì? Là cỏ lùng đúng không? Rồi, thì đó là một cặp. Tại sao em nói là một cặp? Nó liên hệ với nhau ở chỗ này nè. Là một cái thì gieo xuống, một cái thì mọc lên. Đó, cái được gieo xuống là từ Thiên Chúa. Cái mọc lên á là từ Satan. Đúng không? Thấy không? Hay không? Tuyệt vời ha, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ tới cái cặp thứ hai, đó là cái cặp mà hôm nay chúng ta nghe đây này. Đó là cái dụ ngôn gọi là hạt cải nhỏ nhất và chút men. Thì theo như là em đã chia sẻ sáng nay đó, hạt cải đây theo em hiểu là chính Chúa Kitô, chính bản thân Chúa Kitô đã hạ mình xuống, đó là mầu nhiệm nhập thể đó, thấp hèn đó, rất là thấp hèn vô cùng, mà phải có đức tin mới có thể nhìn thấy đó. Hạt cải nhỏ bé nhất là có nghĩa là phải có đức tin mới nhìn thấy được. Đấy, chúng ta thấy không? Mục đồng cũng phải có một đức tin mới nhận thấy Chúa Giêsu sinh ra trong hang lửa máng cỏ. Ba vua cũng vậy, cũng phải có đức tin mới nhìn thấy, nhìn nhận mà tôn thờ. Rồi bây giờ cái men đây á là chính ơn cứu chuộc của Chúa. Chính cuộc vượt qua của Chúa là ơn cứu chuộc của Chúa. Và chính người nữ đó, chính là Đức Mẹ đó, đã vùi vào ba đấu bột. Đấu bột thứ nhất là gì? Đấu bột thứ nhất chính là giáo hội. Đấu bột thứ hai là chính cả loài người. Và đấu bột thứ ba là dân Do Thái. Đấy, ba cái đấu bột đấy đấy. Cho đến khi dạy men hết, có nghĩa là Thiên Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người. Đó, đầu tiên là giáo hội. Sau đó là tới toàn thế giới, toàn thể nhân loại cho tới tận thế. Thứ ba là cuối cùng dân Do Thái trở lại. Men đây cũng có nghĩa là Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần được ban đầu tiên cho ai? Cho giáo hội trước. Rồi sau đó Chúa với qua giáo hội Chúa với canh tân bộ mặt trái đất là toàn thể nhân loại. Rồi thứ ba nữa là cuối cùng á là tới dân Do Thái qua giáo hội họ sẽ nhận biết Chúa. Cước ngày cùng tháng tận. À, cái cặp dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn gì? Dụ ngôn kho tàng chôn trong ruộng với lại cái gì? Với lại không phải là ngọc quý mà là người thương gia đi tìm ngọc quý. Đấy, chúng ta phải phân biệt chỗ đó, là không phải là cái cặp này là cái cặp mà là kho tàng với lại viên ngọc quý đâu. Kho tàng với lại người thương gia. Đấy, nó còn vậy nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy được cái cặp này ý nghĩa là gì? À, cái cặp này ý nghĩa là kho tàng chôn trong ruộng đó đó, chính là ơn cứu chuộc trong ruộng thế gian, nhưng mà cái kho tàng đó chính là ơn cứu chuộc mà Chúa giao cho giáo hội. Đấy, rồi bởi thế nên ai mà kiếm được cái kho tàng đó đó, kiếm được ơn cứu độ rồi đấy, nơi giáo hội rồi đấy, không phải chỉ có cái kho tàng đó thôi mà còn phải mua tất cả cái thửa ruộng đó, có nghĩa là cả thế gian này nữa. Tại sao vậy? Tại vì Chúa cứu chuộc là cứu chuộc cả thế gian, kho tàng là để cho chung. Bởi vì nó chôn ở trong ruộng, mà ruộng đây ám chỉ thế gian. Bởi thế những ai mà tìm được kho tàng đó đó là phải yêu thương kể cả toàn thể nhân loại nữa, chứ không phải chỉ có chiếm lấy cho mình. Chúng ta thấy không? Đó là lý do mà môn đệ Chúa Kitô ai được rửa tội đó là có ơn gọi là làm tông đồ, làm truyền giáo. Chứ không phải là chỉ có mình được cứu rỗi thôi, không có. Đó là lý do sang cái dụ ngôn thứ hai ngay sau đó, đó là viên ngọc quý. Viên ngọc quý đây là gì ạ? Là các linh hồn. Đấy, và người thương gia kia là ai? Người thương gia kia là chính giáo hội, là Kitô hữu chúng ta phải đi tìm cái viên ngọc quý đó. Khi mà chúng ta đã tìm thấy kho tàng thì chúng ta được rửa tội, được lĩnh ơn cứu chuộc rồi, là chúng ta phải đi tìm các linh hồn về cho Chúa. Các linh hồn đấy chính là viên ngọc quý. Đó, đó nó liên hệ với nhau như vậy đấy các anh các chị à. Nó liên hệ với nhau như vậy đấy. Rồi cuối cùng tới cái dụ ngôn Cái dụ ngôn lưới cá ở thả dưới biển á, bắt được mọi thứ cá, đó là liên quan đến tận thế. Thế thôi, tất cả những gì 6 dụ ngôn trước cuối cùng kết thúc ở cái dụ ngôn đó. Rồi bây giờ thì chúng ta lúc sáng chúng ta đã áp dụng cái dụ ngôn, cái cặp dụ ngôn thứ hai đó là hạt cải với lại chút men, và chúng ta nhấn mạnh đến cái đặc tính của cái hạt cải chút men, đó là nhỏ bé và kín đáo, đó ẩn dật. Hạt cải thì rất là nhỏ bé, nhỏ thật nhỏ, và cái hạt nấm men đó là phải ẩn dật ở trong men đấy. Thì hai cái đặc tính đó đó là đặc tính gì? Nhỏ bé đây có nghĩa là khiêm nhượng, khó nghèo, rồi chôn vùi trong đống bột đây có nghĩa là gì? Là chấp nhận mọi sự như Chúa muốn, đó là tuân phục đấy, để cho cái khác phủ lên trên mình, bác ái, yêu thương, phục vụ. Đấy, đây là những cái đặc tính của Chúa Giêsu và của Đức Mẹ. Và vì thế nên lúc sáng chúng ta áp dụng á, là ma quỷ nó là cái tên kiêu ngạo, bởi vì nó chỉ thích là quyền bính, danh giá, rồi được biết tới, rồi tôn sùng nó. Vì thế nên nó không chấp nhận những cái gì thấp hèn, bé mọn, khó nghèo, bị khinh bỉ. Nó không có thể chấp nhận cái đó được. Và vì thế nên nó bị nhầm. Bởi vì Chúa Giêsu là một con người rất là tầm thường. Đấy, đến nỗi mà khi đi bắt Chúa trong vườn nhiệt, các anh ấy chị nhớ không? Là phải có Giuđa dẫn đường là một, thứ hai là phải đến hôn Chúa để cho biết được đấy là Chúa chứ không phải các môn đệ. Chúng ta thấy Chúa khiêm nhượng đến như vậy, đến nỗi mà Chúa sống như các môn đệ vậy, mà phải có Giuđa đến hôn để cho nhận biết được đó mới là Chúa chứ không phải ông Phêrô hay là Gioan hay là bất cứ người nào khác. Đấy, chúng ta thấy Chúa khiêm nhượng chưa? Rất là khiêm nhượng, khó nghèo. Đức Mẹ cũng vậy. Bởi thế nên 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 trong âm mưu của Satan đó, của ma quỷ đó, của hỏa ngục đó, nó rõ là con người này ta vẫn khinh thường, mà không ngờ bây giờ lại như vậy. Các anh chị thấy không? Bởi vì cái tính kiêu ngạo của nó, bởi vì nó vẫn khinh thường những cái tầm thường rồi, cho nó không, nó chỉ tìm Chúa Đức Mẹ ở nơi những con người oai quyền, oai phong lẫm liệt, con người quyền bính, những con người mà hào hùng, những con người vinh quang, nó chỉ tìm những con người đó thôi. Nhưng mà nó không thể tìm thấy, đó là lý do nó không tìm thấy Chúa. Và đó là lý do mà khi nó hồ nghi đó, nó phải thử. Thử chỗ nào? Thử xem quyền phép của cái người này, tên nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử này, có thể biến bánh hóa nhiều được không? Có thể nhảy từ trên cao xuống mà không việc gì không? Nếu mà đúng như vậy á, thì đúng là Thiên Chúa. Đó, quyền lính, quyền bính. Thấy không? Nó cứ cứ theo cái kiểu của nó thôi, cho nó sẽ tận thời nó sẽ thua. Và cuối cùng nó bị đạp nát đầu bởi gót chân. Gót chân đây chính là những tâm hồn hèn hạ, bất lực. Đấy, chỉ biết tin cậy Chúa mà thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi thế nên các anh các chị ơi, Chúa hay làm cho chúng ta đó là những con người con của Chúa, là những môn đệ mà Chúa muốn dùng để đạp nát đầu Satan á. Là bao giờ ông vậy, Chúa để Chúa đánh cho chúng ta gục thì thôi. Bao nhiêu cái kiêu ngạo, bao nhiêu những cái ham hố bất cứ, Chúa gục chúng ta xuống để chúng ta phải công nhận chúng ta là tội nhân, chúng ta bất lực không làm gì được, chỉ có biết trông cậy Chúa thôi. Thì lúc bây giờ Chúa chiếm đoạt chúng ta, Chúa sống trong chúng ta và Chúa đạp dập đầu nó qua chúng ta.